với cái tên đó là Hàng Rong Ở. Mà hôm nay đây, chúng con xin được đọc một cái bài thơ của Thầy để cho quý Phật tử nghe coi cái nhà thơ này cũng phiêu bồng như thế nào trong cái cung trời biển mộng của cái người tăng sĩ xuất gia. Em bỏ lại cung trời tuổi mộng, bước chân đi duyên kiếp tự thuở nào, câu kinh Phật sớm hơn bầu bạn, rối thềm khuya mơ một vì sao. Hương hoa sứ ngạt ngào bay trong gió, tiếng chuông ngân lọc lọc bóng trăng rằm, manh áo vá còn nguyên mùi nhang khói, bóng em ngồi hung hút xa xăm. Em hiền diệu tinh khôi quá đỗi, trần gian kia phủ phục nét em cười, trong nắng sớm bên nhà thiên lý, chắp tay nhìn bóng hạt sương rơi. Tôi lang bạc đi tìm lẽ sống, rồi gặp em giữa chốn ta bà, chiếc chọn tóc in hình dấu hỏi, chợt giật mình Phật chẳng đâu xa. Kính bạch Thầy, kính thưa tất cả đại chúng, từ cái buổi bước chân vô chùa hồi còn thơ bé, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ anh bỏ chị bỏ em, bỏ xóm làng của mình, bỏ hết bạn bè, bỏ hết cái trò chơi con nít, để rồi bước vô chùa cạo cái mái tóc xanh để cái chỏm cỏn con như thế đó, rồi ngày tháng cơm dưa của chùa nuôi lớn như ngày hôm nay đây, nhớ lại cái hình ảnh của chú tiểu đó mà thuần tọa nơi đây đã đặt cho một cái bài thơ vừa mới đọc, đó là bóng dáng thiên thần. Ngày hôm nay chúng con sẽ được giới thiệu với tất cả đại chúng, nhờ thượng tọa mà có cái khóa tu học này, nhờ thượng tọa mà đại chúng an trú trong buổi hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin tất cả đại chúng hãy lắng nghe tiếp tục với thượng tọa các bạn.
Bây giờ chúng ta niệm Phật trước, sau khi đó chúng ta vào Pháp thoại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
ngon không ạ? Vỗ tay đi. Mình tu là mình lấy cái niềm vui của người khác làm niềm vui của mình. Mình lấy những cái nỗi khổ niềm đau của người khác làm nỗi khổ niềm đau của chính mình. Hôm nay Thầy lại nói thơ quý vị nữa. Lại thơ nữa rồi. Quý vị có muốn thích nghe thơ không? Chắc hẳn trên tay quý vị bây giờ đang có cái bài thơ Đường Về Cội Phật mà Thầy đã sáng tác vào ngày 23 tháng 11 năm 2014. Cùng từ một cái nhân duyên rằng là có nhiều người theo Thiền Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Duy Thân Tông, Thiên Thai Tông, Tào Động Tông, rất nhiều trường phái. Tuy nhiên có những người theo phái này không thích phái kia, thậm chí đôi khi cũng có những lời lẽ không hay đối với những cái pháp môn khác. Khởi đi từ nhận thức đó, thì chúng tôi đã làm cái bài Đường về cội Phật. Thì chúng tôi bắt đầu đọc cho quý vị nghe trước, sau đó chúng ta đi vào nội dung của bài thơ này. Đường về cội Phật. Về cội Phật có trăm ngàn vạn lối, chẳng ai hay ai dở gì đâu. Người qua sông không chỉ bằng cầu, mà có thể bằng muôn ngàn phương tiện. Điều quan trọng là chuyên cần tinh tiến, giữ lòng mình trong sáng tờ pha lê, không tham lam thù hận si mê, sống ban rãi tình thương về muôn lối. Hãy tâm niệm mình luôn đi tới theo con đường của Đấng Như Lai, lòng từ bi hỷ xả với muôn loài, và như thế bạn đang trong cõi Phật. Pháp tối thượng không gì hơn nhẫn nhục, Phật dạy mình nên nhớ đừng quên. Dầu cuộc đời lúc xuống khi lên, ta thanh thản mỉm cười tâm chánh niệm. Khi sóng lặng thì trắng kia hiện hiện, trời không may ai che ánh bình minh. Cõi Phật ở đâu hay chỉ ở tâm mình, vui đi nhé bạn đôi khi là Phật. Quý vị muốn thành ngâm luôn không? Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị, chúng ta đã dự phần làm Phật ở đây rồi, nhưng mà chúng ta chỉ làm Phật thỉnh thoảng thôi, phải không? Mình thỉnh thoảng có làm Phật, nhưng thỉnh thoảng cũng mất tính Phật. Là khi mình nóng giận, mình tham lam, mình si mê, thì tự nhiên cái tính Phật của mình nó mất đi. Và Đức Phật là người không mất đi tính Phật, tức là Ngài giác ngộ 24 giờ đồng hồ. Còn mình á, sometime giác ngộ thôi, phải không? Cho nên mình còn trôi lăn trong vòng sanh tử khổ đau. Thì tuy nhiên, chúng ta vẫn hành thiền, chúng ta là dự vào con đường giác ngộ với Đức Phật. Thì ai cũng vậy, chúng ta phải biết phát huy cái tính Phật đó ở trong mỗi con người chúng ta. Không ai tài giỏi mà tự nhiên mà thành Phật. Cũng ai có cái khả năng mà sau khi nghe Pháp xong thì tự nhiên thành Phật. Trừ những người thường căn thường trí mà tu nhiều đời nhiều kiếp, họ có thể chứng thánh, chứng A-la-hán. Còn tất cả mọi loài chúng sanh chúng ta đều phải tu từng bước và đi lần lần. Hôm nay chúng ta tu một chút, ngày mai chúng ta tu một chút, ngày kia chúng ta tu một chút, năm kia chúng ta tu một chút, rồi cái tính Phật đó lần lần nó tỏa ra. Và khi cái tính Phật đó nó tròn đầy thì chúng ta thành được chánh đẳng chánh giác. Quý vị mà lên trước Thầy nhớ dành cho Thầy chỗ, nói với Ngài Di Đà trừa cho Thầy Thiện Long con chỗ. Nhạc lên rồi mình phải tâm thơ thôi. Về cõi Phật còn trăm ngàn vạn lối, chẳng ai hay ai dở gì đâu. Người qua sông không chỉ bằng cầu, mà có thể bằng muôn ngàn phương tiện. Điều quan trọng là chuyên cần tinh tiền, giữ lòng mình trong sáng tờ Kính thưa quý vị, thì giáo lý của Đức Thế Tôn có rất nhiều tông phái, nhưng mục đích cứu cánh cuối cùng đó là gì? Giải thoát và giác ngộ. Giống như một người qua sông thì họ có thể đi bằng thuyền, họ có thể đi bằng cầu, họ có thể đi bằng bơi, ai biết bơi thì bơi, mà không biết bơi thì lặn. Rồi họ có thể đi bằng máy bay, rồi họ có thể đằng vân đi luôn. Như Tôn Ngộ Không cái là đằng vân là bay thôi. Đó. Thì quan trọng của người tu hành chúng ta đó giống như vậy. Tức là chúng ta muốn qua bên bờ giác ngộ, giống như người muốn qua bên kia sông. Mục đích của chúng ta là qua bên kia sông. Thì ai đi được qua bên kia sông là đủ rồi, đúng không? Ví dụ như bên kia sông có thầy Pháp Hòa nhà hàng. Quan trọng là mình qua bên kia là gặp thầy Pháp Hòa, chứ không cần thiết là mình phải đi bằng phương tiện gì, phải không? Có quý vị đi từ Sacramento về bằng xe đầu hoàng, có quý vị đi từ LA lên đi bằng máy bay, có nhiều vị đi từ Las Vegas qua bằng xe. Thì tất cả quý vị mục đích là muốn nghe quý thầy giảng pháp, thì mục đích của chúng ta đã đạt được. Rồi cái khổ thơ thứ hai là điều quan trọng là chuyên cần tinh thiện, giữ lòng mình trong sáng tờ pha lê. Câu này thầy lấy ý của lời Đức Phật dạy, đó là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Tứ là bốn, chánh là điều chân chánh, cần là siêng năng. Tứ chánh cần, điều thứ nhất mà Đức Phật dạy chúng ta trong vấn đề tinh tấn siêng năng, đó là siêng năng ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Ví dụ chúng ta muốn đi săn, hôm nay chúng ta nghĩ rằng là tuần sau chúng ta sẽ đi săn bắn, thì khi cái niềm mà đi săn bắn nó khởi lên, mình lại suy nghĩ mình là người Phật tử hoặc là mình là người có tấm lòng từ bi mà mình lại đi săn, thì nó trái với đạo lý, nó trái với cái lương tâm của mình. Lập tức mình không cho cái niềm đi săn bắn đó khởi lên được, tức là ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh, phải không? Mà phải siêng năng quý vị, siêng năng quán tưởng điều đó, chứ còn mình hay quên lắm. Tâm của chúng ta là tâm hay quên, đó là sự thật. Ví dụ như vô nghe thầy thuyết pháp thì mình nhớ, nhưng mà ra đường mà vấp cục đá rồi đó quên, phải không? Có không quý vị? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta những thói quen, những trục từ đã ăn sâu vào á lại giá thức của chúng ta, và cái á lại giá thức đó nó biến tất cả những cái hành động tà tác đó thành hành động vô thức. Ví dụ người khác đánh mình cái, tự nhiên mình đau là mình tức, mình sinh cái tâm nóng giận liền. Có ai đánh khẽ mình cái mình còn nghe thầy thuyết pháp mình còn chưa, nhưng mà ngày mai mà ở nhà mà có ai đánh mình cái đau á, tự nhiên cái tâm nóng giận mình nó khởi lên liền, có không quý vị? Đó, thành ra là cái đó nó trở thành một phản xạ vô thức, cái đó nó ăn sâu vào á lại giả thức của chúng ta, nó trở thành một tập quán. Thì bây giờ mình tu đó, mình phải ngăn ngừa nó từ khi cái niệm nó khởi lên, phải không? Thì đây Đức Phật khuyên chúng ta siêng năng ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Điều thứ hai Đức Phật dạy là siêng năng dứt trừ những điều ác đang phát sinh, những điều ác mình đang làm và sẽ làm, mình phải siêng năng quán tưởng dứt trừ điều đó. Điều chánh cần thứ ba là siêng năng phát triển những điều lành chưa phát sinh. Những điều mà chúng ta nghĩ đó là điều lành, điều thiện, điều nên làm thì chúng ta phải bắt tay vào làm hôm nay, chớ để tuổi già mà học đạo mồ quáng lòng kẻ tuổi còn sung. Quý vị không tin thì quý vị ra ở Hóc Hiêu, Nghĩa Trang đó, những bao nhiêu năm mồ mà mái tóc nó còn xanh lè, phải không? Đôi khi ra thấy tóc bạc ít mà tóc xanh nhiều đó. Thành ra mình không có hèn điều gì hết, mà giáo lý của Đức Thế Tôn là bắt tay vào làm hôm nay và thực hành nó trong giờ phút này. Có nhiều người nói thưa thầy con bây giờ ăn chay chưa được, chắc con chưa tu. Thưa thầy con bỏ uống rượu chưa được, chắc con chưa tu. Để con hẹn khi nào con ăn chay được, con bỏ uống rượu con mới tu, con mới quy y. Có không quý vị? Mà mình có biết là hôm sau mình sẽ mất, tháng sau mình sẽ mất và năm sau mình sẽ mất không? Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa ngày chia tay Yayuda La đó, Thái tử nói với Yayuda La rằng là: Yayuda La em ơi, rồi đấy mái tóc xanh của em sẽ điểm bạc, đôi môi đỏ của em sẽ uống màu, làn da thằn của em rồi sẽ nhăn nhẻo, sẽ héo mòn. Và khi Thái tử Tất Đạt Đa nói như vậy thì Yayuda La xúc động và sau đó tạo thuận duyên cho Thái tử Tất Đạt Đa đi Sukiya. Quý vị có nghĩ rằng cái đêm mà Thái tử Tất Đạt Đa ra đi đó, Yayudhara có biết không? Quý vị Phật tử rất giỏi rồi đó, Phật pháp rất giỏi, làm sao mà không biết được quý vị? Một người mà họ luôn luôn ưu tư, họ luôn luôn trầm tư, rồi những suy nghĩ họ thay đổi, những cái hành động họ thay đổi, làm sao mà người vợ mà không biết được? Hoặc là làm sao mà người chồng ở bên mình mà không biết được? Chắc chắn Yayudhara đã biết được giờ phút Thái tử Tất Đạt Đa ra đi. Thái tử Tất Đạt Đa ra đi mà quay lại tới 3 lần. Quay lại 3 lần không phải vì quyến luyến ái tình, không phải vì quyến luyến những hạnh phúc của thế gian, mà Thái tử Tất Đạt Đa cảm phục tấm lòng cao thượng của Yayudhara. 3 lần ra đi, 3 lần Đức Thế Tôn cảm thấy kính phục và cảm thấy mắc nợ Yayudhara. Chẳng phải quyến luyến là quyến luyến ái tình, quý vị. Cho nên chúng ta Phật tử là chúng ta phải hiểu rõ điều này. Cái vĩ đại của Đức Thế Tôn là ở chỗ đó. Điều siêng năng thứ tư, tức là điều chánh cần thứ tư đó, là siêng năng tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Tức là trước đây mình ăn chay thì bây giờ tiếp tục ăn chay thêm. Chứ không phải trước đây mình ăn chay 2 ngày mà bây giờ không có ngày nào hết trơn. Mình đi lui, mình tiến không được thì mình phải giữ được cái mức độ đó. Chứ mình tiến không được mà mình đi lui thì dở lắm. Phật tử của mình mà đi lui là dở lắm, buồn lắm. Phải không quý vị? Ngày xưa mình ăn chay 2 ngày, hôm nay mình nghe quý thầy giảng, mình đi dự khóa tu về, mình phát tâm chay 4 ngày, ví dụ vậy. Rồi vợ chồng vui vẻ, con cái hòa hợp, gia cảnh thuận duyên, chúng ta phát tâm ăn chay 10 ngày hoặc 6 ngày hoặc 8 ngày. Rồi tất cả mọi chuyện nó thuận duyên hết, ai cũng hoan hỷ hết, mình ăn trường chay luôn. Mà ăn chay á, ăn chay mà mọi người hoan hỷ mình mới ăn. Chứ ăn chay mà làm chướng ngại cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình cũng nên. Mình tu là mình vui và người khác cùng vui, chứ không phải tu là mình để mình hưởng thụ cái đó một mình. Mà Đức Phật dạy đó, cái cốt yếu của người tu đó là đem lại hạnh phúc và an vui cho người khác. Cái đó mới là cái giá trị nhân bản, là cái đạo đức. Ví dụ như mình có một cái bánh ăn ngon, mình ngồi trong góc tối, mình ngồi mình nhâm nhi, mình ăn, mình nói, ngon, ngon, ngon. Mình biết mình thôi, mình phải chia sẻ cái sự ngon này cho người khác, nó mới giá trị. Quý vị mà hát karaoke mà hay đó, không bao giờ hát mình, phải không? Hát phải có người nghe, người thổn thức, mình mới vui. Còn mình ăn cái gì ngon đó, mà mình cùng ăn với người bạn của mình đó, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, phải không? Tu nó như vậy. Còn tu mà mình gây chướng ngại, gây sự phiền não cho người khác, thì mình phải cần xem lại cái chuyện tu của mình đó. Ăn chay chưa phải là tu, quý vị. Ăn chay chỉ hỗ trợ cho con đường tu học của mình thôi. Chứ còn ăn chay mà nói ăn chay mà thành Phật thì quá easy, quá dễ. Mà ăn chay kiểu mì của mình á, đồ ăn rất là nhiều, sữa rất là nhiều, bơ nhiều. Ăn chay khỏe quá, có gì đâu mà thiếu thốn đâu, phải không? Nếu ăn chay thành Phật thôi, ai thành Phật hết rồi. Thành ra nên nhớ rằng ăn chay chưa phải là tu. Mà tu ở chỗ đó là phải cải hóa tâm của mình, cải hóa từ trong cái gốc của mình. Giống như cái cây đó, mình phải cải hóa nó từ cái gốc, chứ không phải mình chỉ chim trên cái ngọn. Mà khi quý vị cải hóa được cái gốc tham sân si của mình đó, thì đó mới gọi là tu đó. Hồi xưa mình tham 10, bây giờ mình còn tham 8. Hồi xưa mình sân 10, giờ mình còn sân 8. Hồi xưa mình si 10, bây giờ mình còn si 8. Thì đó là chúng ta đang tiến bộ từng bước, và đó mới gọi là tu. Chứ còn mình ăn chay mà cái tham, cái sân, cái si mình vẫn còn 10 đó, thì chưa phải là người tu, mặc dầu mình ăn chay. Có lý không quý vị? Có nhiều người hỏi, thưa thầy, bây giờ con đi ăn đám cưới mà con ăn chay thì làm sao thầy? Mà họ đám cưới giọng mặn, mình ngồi vui vẻ cho đừng đi ăn đám cưới mà mình nói tôi ăn chay nghe, cho tôi mâm riêng nghe. Khi đó nhà bếp chạy vấp chân, chân té đó. Mình ăn chay thì mình ngồi với mọi người vui vẻ thôi, phải không? Mặc dầu trong cái đĩa thức ăn là có một vài lá thịt thì mình gấp rau mình ăn thôi, không cũng vấn đề gì. Hoặc là mình ăn xôi, mình cũng cần cho ai biết là mình ăn chay, làm sao mình tạo một cái hòa khí, một cái tinh thần vui vẻ trong cái bàn đó là được rồi. Tu nó vui vẻ mà an lạc lắm, chứ không phải tu mà khó khăn đâu. Quý vị mà nhìn người nào mà tu khó khăn là người đó tu chưa đúng mà. Tu là phải xa bớt, xa hết, buông hết, thòng hai tay vào chợ. Rồi đó là bốn điều. Để xin nhắc lại, điều siêng năng thứ nhất đó là siêng năng ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Điều siêng năng thứ hai đó là siêng năng dứt trừ những điều ác đang phát sinh. Điều siêng năng thứ ba là siêng năng phát triển những điều lành chưa phát sinh. Điều siêng năng thứ tư là siêng năng tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Mình nhớ cho thầy bốn điều đó ha. Quý vị thực hành được bốn điều này đó là tiến bộ khá lắm. Quả vì niết bàn sắp tới đó. Và cái khổ thơ thứ ba mà trên tay quý vị đó là hãy tâm niệm mình luôn đi tới theo con đường của Đấng Như Lai, lòng từ bi hỷ xả với muôn loài, và như thế bạn đang trong cõi Phật. Ở đây thầy nhắc đến tứ vô lượng tâm, đó là từ bi hỷ xả, phải không? Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng là gì? Là cái lòng từ tâm trìu mến dễ chịu. Từ vô lượng. Bi vô lượng là gì? Bi vô lượng là lòng thương xót vô hạn, thương xót hết thảy mọi loài vô hạn. Hỷ vô lượng là gì? Hỷ vô lượng là vui với niềm vui của người khác, chứ không phải là người khác thành công mà mình sân tâm đố kỵ ghen ghét. Xả vô lượng là buông xả, không chấp trước một điều gì. Đó là từ bi hỷ xả. Hôm nay chúng ta đang ngồi đây đó là chúng ta đã từ bi hỷ xả rồi, phải không? Vỗ tay tặng cho quý vị. Đó là tứ vô lượng tâm mà thầy có nhắc tới trong khổ thơ thứ ba. Khổ thơ thứ tư đó là pháp tối thường không gì hơn nhẫn nhục. Phật dạy mình nên nhớ đừng quên, dẫu cuộc đời lúc xuống khi lên, ta thanh thản mỉm cười tâm chẳng niệm. Nhẫn nhục quý vị, nhận một bước gió hiên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn nhục là đệ nhất đạo, phải không? Nhẫn nhục á, nó êm đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Tất cả mọi cái đều trở thành quá khứ, giống như một dòng sông trôi chảy, Ví dụ lời nói của ai nói ra mà mình ôm cái lời nói đó vào trong lòng, để rồi mình mất ngủ, mất ăn, mất uống, lên phao, xuống phao, rồi mập, rồi ổn, rồi mất công đi sửa nữa. Ai nói gì mình vẫn giữ cái tâm mình thăng bằng, giữ cái tâm mình đừng nóng giận, giữ cái tâm nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục lại là cao thượng, nhẫn nhục lại được chứ không phải là mất. Có một cái dài là người ta nói là dài nhất á, là hành động khi chúng ta nóng giận. Nóng giận là mình hành động nó trật quý vị, mà phải hành động khi tâm của chúng ta vui vẻ, khi tâm chúng ta hoan hỷ, khi tâm chúng ta sáng suốt. Khi nào muốn biết tư pháp đó, có dịp thầy sẽ biết cho quý vị một người một tấm nhẫn nhục mình về treo nhà. À, khi mà chồng mình nóng mình nhẫn nhục, khi vợ mình nóng nhẫn nhục, khi ba mẹ mình nóng nhẫn nhục, khi con mình nóng nhẫn nhục. Nhẫn nhục nó mang lại hạnh phúc lắm. Và điều này thầy đã thực tập trong đời sống của mình và thấy hiệu quả tuyệt vời. Có những nhiều người nói không đúng sự thật, rồi họ có thể là có kiếp nào đó mà mình đã làm cho người ta buồn, cho nên bây giờ tự nhiên họ thấy mình là họ buồn à, mặc dù mình làm với người ta hết, nhưng mình nhẫn nhục và mình tạm thời mình lánh xa. Khi người ta đang nóng, khi người ta không thích thì mình tạm thời lánh xa, rồi đến một lúc nào đó họ không còn nóng giận, họ không còn ghét mình nữa, hoặc là khi đang vui thì mình nói chuyện với họ, hoặc là mình lánh xa một thời gian, sau đó mình cũng dần cũng để tâm, rồi tự nhiên họ cảm giác ra rằng họ sai, và tự nhiên họ lại có thể họ sẽ thay đổi cuộc đời của họ. Tập điều này ha, ai ghét mình, ai chửi mình, ai mắng mình mà mình thương họ đó, nó sẽ có một hiệu quả bất ngờ. Tất nhiên điều đó là khó chứ không phải là không, rất khó, khó nhưng không phải là không làm được, chúng ta sẽ làm được điều đó. Mặc dù lúc đó mình không thể thương người ta lúc đó, nhưng mà mình tập, mình đừng giận người ta, rồi đến một lúc nào đó mình suy nghĩ, mình quán chiếu, mình thiền định, thì bắt đầu mình sanh cái tâm thương yêu họ. Họ có cái nghiệp của họ quý vị, họ giận mình, họ nói những lời gây đau khổ cho mình, họ vẫn có cái nghiệp của họ. Cái tánh họ như vậy thì mình làm sao? Họ thích mở miệng ra là họ chửi, họ thích mở miệng ra là họ muốn cho người khác phải buồn. Đó là cái nghiệp của họ, mình cần phải thương cái nghiệp này. Có thể từ nhiều đời nhiều kiếp nào đó họ đã hung đúc cái tánh đó, mà kiếp này có thể họ chưa cởi mở ra được, thì bây giờ mình cần phải bao dung và độ lượng, tha thứ cho những cái sai lầm của họ. Khổ thơ thứ năm cũng là kết thúc bài thơ, đó là khi sóng lặng thì trăng kia hiện hiện, trời không mây ai che ánh bình minh, gọi Phật ở đâu hay chỉ ở tâm mình. Vui đi nhé, bạn đôi khi là Phật. Thiên giang hữu vị, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn thiên. Ngàn sóng ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời. Nó có hàng ngàn dòng sông thì sẽ có hàng ngàn ánh trăng. Vạn lý vô vân vạn lý thiên, nếu bầu trời mà không có mây thì bầu trời sẽ trong sáng. Thì tâm mình cũng vậy, tâm mình mà là một cái tâm trong sáng, một cái tâm từ bi, một cái tâm bao dung độ lượng, thì Phật hiện ra cho đâu, Phật ở đó cho đâu, phải không? Khi mình an lạc, mình hạnh phúc, tâm mình thanh thản thì giác ngộ là ở đó. Cho nên mình phải áp dụng lời Đức Thế Tôn vào đời sống này để chúng ta phải có hạnh phúc ngay trong đời sống này. Khi quý vị sống trong đời sống này mà không có hạnh phúc và an lạc một chút nào đó, thì đừng mong gì khi chúng ta chấm dứt màn sống này, chúng ta được vãng sanh về một thế giới của Phật. Không có chuyện đó, làm gì có. Mà quý vị nên nhớ rằng cái nghiệp thức của chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào một thế giới tương xứng. Chúng ta có thể mất cái thân xác này, nhưng cái nghiệp lực hay còn gọi là cái thân thức đó, thì cái đó không mất, mà cái đó sẽ dẫn cái nghiệp thức của mình đi về một thế giới tương xứng với những gì chúng ta đã làm. Thì cái tâm của chúng ta mà trong sáng, tâm chúng ta giác ngộ, tâm chúng ta hạnh phúc, tâm chúng ta an lạc, ngày nào chúng ta cũng tu tập, ngày nào chúng ta cũng tiếp xúc với lời Đức Phật dạy, ngày nào chúng ta cũng ăn chay niệm Phật, thì khi chết nó tương xứng như vậy thôi, nó sẽ rơi về một cảnh giới tương xứng như chúng ta đang làm. Điều đó là điều khoa học, và Phật giáo là khoa học, nó không sai chạy điều gì hết, nhưng quả rõ ràng, phải không quý vị? Và điều này tất cả cũng từ chúng ta đã chứng kiến. Những người mổ heo, mổ gà, mổ vịt, đến khi gần chết ấy, nó cũng giống như vậy. Bởi vì nó đã ăn sâu vào cái tàn thức rồi, gần chấm dứt thân mạng thì cái đó nó hiền lên. Phải không quý vị? Quý vị đã thấy và đã từng chứng kiến. Cho nên giáo lý của Đức Thế Tôn không phải để chúng ta nghe mà chơi, không phải nghe để rồi nghe, mà nghe để áp dụng vào đời sống của chúng ta, để chúng ta có hạnh phúc và an lạc, rồi chúng ta đem cái hạnh phúc an lạc đó trang trải cho tất cả mọi người, khuyên tất cả mọi người cùng có đời sống chánh niệm, có đời sống an lạc như chính mình. Giáo lý của Đức Thế Tôn là như vậy, là thực tế như vậy. Và vì nó khoa học, nó thực tế như vậy, cho nên gần 3.000 năm trôi qua mà giáo lý đó được sống động và hiền hùng như bây giờ chúng ta đang có. Phật giáo không có giáo điều, tự do, ai ưa làm gì làm. Ai ưa đến chùa đến, ai ưa tu pháp môn này thì tu, ai theo bên này thì theo, ai theo thầy kia thì theo, ai ưa làm gì làm, chẳng ai bắt. Vậy đó mà vẫn sống động cho đến hôm nay, cũng chính với cái điều mà tự do, cái điều mà thoải mái, cái điều mà tự giác đó lại làm cho Phật giáo sống động. Thì hôm nay thời gian chắc cũng đã hết rồi, mà chắc hơi đói bụng ha. Tối nay chúng ta còn hai thầy nữa, có hai thầy pháp nữa. Sau khi chúng ta ăn cơm, chúng ta sẽ tiếp tục nghe thêm hai thầy pháp của hai thầy, thầy Hạnh Tuệ của chúng ta và thầy Pháp Hành chùa Ấn Tôn tại San Jose của chúng ta. Rồi sau hai thời pháp chúng ta nghỉ ngơi và trở lại, chúng ta vừa uống trà, vừa thiền trà, vừa nghe ca nhạc Phật giáo, vừa nghe ngâm thơ, vừa sống trong cái tình đạo vị mà quý vị đã lúc này đã nghe thầy Tánh Tuệ hát rồi. Thầy Tánh Tuệ ngâm thơ chứ quý vị chưa hả? Tối nay phải bắt ngâm cho được à. Đó, rồi quý vị mới nghe thầy ngâm thơ thôi, chưa nghe hát. Tối nay thầy sẽ hát cho quý vị nghe. Rồi, tóm lại là chúc tất cả quý Phật tử có khóa tu thật là an lành và hạnh phúc, và chúng ta học nhiều điều hay để áp dụng vào đời sống của chúng ta. Chúc tất cả quý vị có nhiều pháp lạc trong khóa tu này.